Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư cùng toàn thể đạo tràng niệm Phật cầu gia bị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư an tọa. Quý chư nam nữ Phật tử hướng về Thượng Tọa Giảng Sư chắp tay thành kính kính xá và đồng an tọa. Mô Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch Thượng Tọa Giảng Sư. Kính thưa toàn thể quý chư nam nữ Phật tử hiện diện trên pháp tòa là Thượng Tọa Thượng Thiện Hạ Ý, Trưởng ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam, quận Thủ Đức, trụ trì chùa Từ Quang, xin được trân trọng giới thiệu cùng toàn thể đại chúng. Kính bạch Thượng Tọa, giờ này đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh. Chúng con kính cung thỉnh Pháp âm Thượng Tọa đến với toàn thể đại chúng. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Thích Minh Nhi, trụ trì Tịnh Xá Ngọc Minh. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử. Nhân ngày tu bát quan trai của quý vị và niệm Phật một ngày an lạc, Đại Đức Thích Minh Nhi mời chúng tôi về đây để thuyết giảng cho quý vị một thời pháp. Và chúng tôi rất lấy làm hoan hỷ. Và trước khi vào thời thuyết pháp hôm nay, kính nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho Đại Đức trụ trì cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường thành tựu sở nguyện. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, như chúng ta đã biết, ngược dòng thời gian cách đây trên 2.500 năm, khi Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, Ngài còn là Thái tử, nhìn thấy cảnh sanh già bệnh chết, động lực thôi thúc Ngài quyết chí xuất gia tầm đạo cứu đời và đêm vượt thành xuất gia. Ngài nói người thân tín nhất của mình là Sa Nặc. Này Sa Nặc, ta rất cảm ơn ngươi, tình của ngươi đối với ta rất nặng, ta luôn nhớ mãi cái ơn này. Ngươi hãy đem con kiền cắt trở về. Và đấy, chiếc áo hoàng vương mà từ nãy ta không cần đến nữa, ngươi hãy đem về trình với phủ vương. Hãy chờ ngày ta tìm ra ánh đạo 10 lần rực rỡ hơn bây giờ. Thật vậy thưa các vị, khi ngài trở về hoàng cung, ngài trở về với quả vị Pháp Vương, ngài trở về với quả vị Vô Thượng Bồ Đề, và ngài đã tìm ra con đường giác ngộ giải thoát chúng sanh. Khi Đức Phật thành tựu với cõi Bồ Đề, ngài chuyển bánh xe Pháp Luân, nói Pháp Tứ Đế độ cho 5 anh em ông Kiều, Trần Như và là những người cùng với ngài xưa kia tu khổ hạnh. Và Tam Bảo được hình thành lúc bấy giờ. Phật là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Pháp là Pháp Tứ Đế, Tăng là 5 anh em ông Kiều Trần Như. Ai được đủ duyên, đủ phước sanh ra cuộc đời được gặp Phật là đại phước thưa các vị. Vì thời của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, Ngài còn tại thế, Ngài còn tùy duyên hóa độ cho tất cả chúng sanh, đó là thời kỳ chánh pháp. Rồi khi Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, Ngài nhập Niết Bàn, các bậc thánh đệ tử tu tập để được giác ngộ giải thoát, đó là thời kỳ tượng pháp. Và thời chúng ta tu ngày nay là thời kỳ mạt pháp. Mà thời kỳ mạt pháp nhân tình giải đãi pháp nhược ma cường tu rất là đông, nhưng thành tựu đạo quả trong thời này không có mấy ai hết thưa các vị. Vì vậy cho nên chúng ta thấy mình không đủ duyên ra đời gặp Phật, nhưng được đầy đủ phước duyên là chúng ta sanh ra cuộc đời này mặc dù mạt pháp mà còn gặp được chư Tăng và gần gũi được ngôi Tam Bảo để chúng ta tu hành, thì đây là có phước lắm thưa các vị. Chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, các ngài tu hành mà chứng được đạo quả cũng từ nơi nhân đạo, từ nơi con người tu hành được giải thoát giác ngộ. Và chúng ta được đủ duyên sanh ra được làm người, lục căn đầy đủ, thì ráng cố gắng mà chúng ta tu tập để được giải thoát. Vì thưa tất cả các vị, thành thân người không phải dễ, nhờ chúng ta có tu từ đời trước, cho nên đời này mới được thành thân người, gặp được Phật Pháp mà chúng ta tu hành. Và đừng để đánh mất thân này thì muôn kiếp khó gặp lại. Nhân thân năng đắc, Phật Pháp năng văn, mà nhất thất nhân thân vạn kiếp năng phục. Thành được thân người là khó, gặp được chánh pháp lại càng khó hơn. Mà một khi chúng ta đánh mất thân này rồi thì thưa các vị, muôn kiếp khó gặp lại. Vì vậy cho nên chúng ta phải ráng cố gắng chọn cho mình một cái pháp tu thích hợp nhất trong thời kỳ mạt pháp này. Thưa các vị, mạt pháp ức ức nhân tu hành, hạng nhất đắc đạo, chỉ y niệm Phật pháp môn cầu đắc sanh tử. Trong thời kỳ mạt pháp có rất là nhiều người tu hành nhưng không có mấy ai mà đạt đạo. Nhưng nếu chúng ta biết nương vào cái câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật thì cũng thoát được luân hồi sanh tử. Vì vậy, giáo pháp của Đức Phật thì thậm thâm vi diệu vô lượng pháp môn. Pháp môn nào của Ngài cũng đưa đến cái sự an lạc và giải thoát. Thì chúng ta tùy theo căn cơ, tùy theo trình độ của mình mà mình chọn pháp tu cho thích hợp. Giáo pháp của Đức Phật ví như là biển cả, thuần một vị là vị mặn. Cũng như trong giáo pháp Đức Phật, tất cả các kinh điển mà Đức Phật đã thuyết giảng thuần một vị là giải thoát. Thì chúng ta tự chọn cho mình một pháp tu nào thích hợp nhất trong cái thời kỳ mạt pháp này. Thì thưa các vị, cái pháp tu niệm Phật cầu vãng sanh là thù thắng nhất, không nhọc công mà cũng không tốn tiền. Già cũng thực hành được, trẻ cũng thực hành được, dù chúng ta làm công việc gì mình cũng thực hành được, đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật được cả. Một ngày mà chúng ta niệm Phật thì ngày đó không niệm phiền não. Một giờ chúng ta niệm Phật thì giờ đó không niệm phiền não, không niệm chúng sanh. Mình niệm chúng sinh thì mình sẽ thành chúng sinh mãi mãi. Còn chúng ta niệm Phật, nhớ Phật thì đến lúc lâm chung chúng ta được chánh niệm, được sanh về cảnh giới Phật. Thưa các vị, mạng sống con người vô thường, mau hơn nước dốc. Dầu sống được ngày nay mà mình khó bảo đảm được ngày mai. Tôi với các vị gặp gỡ nhau như thế này, không biết ngày mai mình còn gặp gỡ đầy đủ như thế này nữa hay không. Hay là kẻ mất người còn mà âm dương khác nẻo. Vì vậy Vô thường đến với chúng ta không biết lúc nào, không biết giờ nào, mà vô thường đến thì không có hẹn được, thưa các vị. Diêm dương chú định tam canh tử, mạc đãi lưu nhân đáo ngủ canh. Diêm dương biểu canh ba đi, chứ không nói được dạ thưa ngài, chờ đến canh năm rồi tôi đi. Không thể nào được, thưa các vị. Và khi vô thường đến thì chúng ta chấp nhận mà chúng ta ra đi. Vậy thử hỏi, nếu hằng ngày chúng ta cứ chạy theo ngũ dục lục trần, rồi nó lôi cuốn mình vào vòng sa đọa, thì đến lúc lâm chung thì chúng ta đem theo cái gì để thưa quý Phật tử? Chúng ta chỉ đem theo nghiệp mà thôi. Nhiều khi khuyên quý Phật tử ráng cố gắng ăn chay, ráng cố gắng niệm Phật, ráng cố gắng tu hành. Nhiều vị nói rằng, thầy ơi con bận quá, con bận việc này, con bận việc kia, con bận việc nọ, con chưa tu được. Vậy thử hỏi, thưa các vị, vô thường đến rồi chúng ta sao tu đây? Cho nên ngay giờ phút dứt liền thôi dứt, chờ hẹn cho xong chẳng lúc xong. Nó khi nào xong rồi mới tu thì biết chừng nào xong, thưa quý vị. Chúng ta có thể nói rằng đến lúc mình nhắm mắt lìa đời, trút hơi thở cuối cùng này, lúc đó mới là gì? Mới là xong, phải không quý vị? Chứ còn sống, còn suy nghĩ, còn tính toán đủ thứ hết, thưa các vị. Cho nên ngay giờ phút nào mình tu được, rảnh thời gian, tranh thủ thời gian chúng ta tu. Một ngày có 24 tiếng đồng hồ, thì 8 tiếng đồng hồ chúng ta đi làm, 8 tiếng đồng hồ chúng ta ngủ nghỉ, thì còn lại nhiêu? Còn lại 8 tiếng. Thì 8 tiếng đó ít nhất mình dành ra 1 tiếng hoặc 2 tiếng đồng hồ để chúng ta tu, để mình làm tư lương trên con đường giác ngộ giải thoát. Chứ để đến lúc mà lâm chung rồi, chúng ta chỉ mang theo ác nghiệp mà thôi. Mà ác nghiệp tạo ra thì thưa các vị, mình phải chuốc lấy cái quả khổ. Vì khi đến lúc lâm chung, thức ấm thấy cảnh giới sáng, tức là người đã tạo thiện nghiệp nhiều thì sanh về cảnh giới an vui. Thức ấm thấy cảnh giới tối tăm, tức là người đã tạo nghiệp ác nhiều, sanh về nơi cảnh giới đau khổ. Mà thời giờ không chần chờ được, cái chết thì thật lớn lao, nhưng ít người quan tâm đến. Cho đến tam giới nhân thiên cũng không tránh khỏi, thân vô thường là như thế, số kiếp không hẹn chờ. Vô thường không chờ một ai cả. Vì vậy, cho nên chúng ta phải nỗ lực tiến tu, tạo tất cả công đức lành để hồi hướng công đức sau khi lâm chung được sanh về cảnh giới an vui. Thưa quý Phật tử, có nhiều người nói thế này: ông A, bà B chết thiệt là tốt, ngủ đêm sáng dậy cái đi luôn, không tốn viên thuốc mà không cực nhọc cho con cháu gì cả. Vậy thưa hỏi quý Phật tử, chết vậy tốt không? Thưa quý Phật tử, thì thấy hiện tại là không có làm cho mình cực khổ, không có hao tốn gì hết, thì chết như vậy là sao? Ta nói tốt, nhưng thật ra không có tốt. Vì sao? Mình thường hay tụng niệm, mình hồi hướng như thế nào? Cầu cho con thác biết ngày, biết giờ, biết khắc mà biết rầy tánh linh. Mình cầu mong rằng đến khi mình lúc lâm chung, mình biết được giờ, biết ngày, tinh thần mình được minh mẫn. Thì khi chúng ta tinh thần được minh mẫn, mình chánh niệm, mình niệm Phật, thì lúc đó mình nắm chắc cái phần giảng sanh. Còn trong cái mê mờ thì không thể nào mà chúng ta giảng sanh được. Vì vậy cho nên chúng ta thấy, nếu trường hợp mình biết ngày mai 11 giờ trưa là mình sẽ trút hơi thở cuối cùng mình ra đi đó, thì tất cả những gì chúng ta sắp xếp hết ngày hôm nay, Rồi đến 11 giờ trưa mai chúng ta ngồi nhiếp tâm niệm Phật và được hộ trì của chư Tăng và các bạn đồng tu cùng nhau hộ niệm. Trút hơi thở cuối cùng ra đi nhẹ nhàng. Đó là người đại đại phước quý vị. Còn nếu chúng ta chết mà trong cái mê mờ thì không thể nào vãng sanh được. Cho nên hằng ngày quý Phật tử phải ráng cố gắng niệm Phật. Ngày niệm Phật, đêm niệm Phật, đi đứng nằm ngồi luôn nhớ niệm Phật. Quý vị niệm Phật mà đạt đến cái chỗ không niệm mà niệm, hay đạt đến chỗ nhất tâm bất loạn, thì nắm chắc được cái phần vãng sanh. Mà đạt đến chỗ không niệm mà niệm là chỗ nào? Tôi xin giải thích cho quý vị thấy. Giờ anh thưa quý Phật tử ha, một ngày làm việc mệt mỏi, chúng ta ngủ giấc ngủ say sưa, nhiều khi mình ngủ giống như chết phải không quý vị? Ăn trộm mới vô mới dọn sạch đồ mình cũng vậy, không hay. Vì sao? Lúc đó ý thức nó ngưng hoạt động, nó trở về cái gốc của nó, gọi là ý căn, tức là cái gốc của ý thức. Mình ngủ mùi mẫn rồi, sáng thức dậy mới suy nghĩ, tính toán, phân biệt là phải, quay hơn, thua, vân vân và vân vân. Nhờ mình niệm Phật thuần thục hàng ngày, mặc dù chúng ta đã ngủ rồi, ý thức ngưng hoạt động rồi, nhưng trong tiềm thức vẫn còn luân lưu câu Nam Mô A Di Đà Phật hàng ngày chúng ta niệm. Thì niệm đạt đến chỗ đó, không niệm mà niệm đạt nhận. Không còn niệm Phật nữa mà tiềm thức vẫn còn niệm. Vì vậy vô thường đến với chúng ta giờ nào, phút nào, chúng ta vẫn nhớ gì? Nhớ Phật. Có những chúng sinh chết quạnh tử, thí dụ như té sông chết, bị tai nạn chết, từ trên núi cao té xuống chết, bị thú dữ ăn thịt, hoảng hốt, sợ hãi, không nêu được cái danh hiệu của Phật, không niệm Phật được. Thì như vậy là những người đó chết là quạnh tử, chết bất đắc kỳ tử quý vị. Mà chết như vậy thì khó gì? Khó siêu. Nhưng nếu mà chúng ta bị cái nghiệp như vậy, mình bị cái nghiệp chết như vậy, nhưng hằng ngày chúng ta luôn gì? Nhớ Phật, niệm Phật, thì vô thường đến với chúng ta hoảng hốt sợ hãi mình cũng gì? Nhớ Phật. Tập thành cái thói quen đi quý Phật tử. Huynh đệ gặp nhau tay bắt mặt mừng, mô Phật chào chị, mô Phật chào anh. Mình có làm rớt cái gì xuống mình hết hồn á thì mình nói mô Phật. Chứ nhiều khi chúng ta cái thói quen mà, cái ngoài cuộc đời mình thường hay có cái thói quen đi đụng nhau một cái hay mình rớt gì cái mình nói tầm bậy. Mình tập làm sao mình nhớ gì? Nhớ Phật, niệm Phật. Và quý vị nên nhớ rằng nếu chúng ta niệm Phật mà niệm làm sao để cột cái tâm mình đây? Tâm mình như con vượn chuyền cây, như ngựa rong chơi nơi đồng ruộng. Lát mình nghĩ cái này, lát mình nghĩ cái kia, lát mình nghĩ cái nọ. Hôm nay mình tinh tấn tu hành, ngày mai mình u phiền thối chuyển. Và quý vị để ý coi, khi chúng ta ngồi vào chúng ta niệm Phật, nhớ Phật, nghĩ Phật, mình niệm khoảng 15 phút thì là người đó là có cái công hạnh niệm Phật cao rồi đó nha. Thường khi chúng ta vô niệm Phật khoảng chừng 1 phút, 2 phút, 3 phút bắt đầu tâm mình sao? Tán loạn, nhớ chuyện trong nhà, ngoài phố, vân vân và vân vân. Rồi mình ngồi mình niệm Phật vậy á, miệng thì niệm Phật, hồn mình hướng tận nơi nào? Mình thấy nghiệp chúng sinh nặng lắm quý vị. Khi ngồi niệm Phật hay ngồi tụng kinh hay ngồi tham thiền thì nó ngủ gà ngủ gật, mà khi mình buông chuông, buông mỏ, không tụng, không niệm gì hết, mình nằm hoài thì sao? Nó không ngủ. Cái nghiệp chúng sanh nó nặng vậy. Quý vị chấp nhận tôi điều này không? Vậy bây giờ mình muốn cột cái tâm mình sao giờ đây? Khi chúng ta cột cái tâm mình thì mình niệm Phật bằng cách là niệm đếm theo số mục. Khi tay lần chuỗi hạt, chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật đếm 1, Nam Mô A Di Đà Phật đếm 2, Nam Mô A Di Đà Phật đếm 3 cho đến 10. Vì mình niệm Phật là mình đếm theo số 1, cho nên mình sợ nó sai lạc cái số đó, cho nên cái tâm mình nó cột trong cái câu niệm Phật và cái số đó, tâm mình không bị tán tâm. Mà từ 1 đến 10 mà tâm mình không tập niệm nào xen vào thì chúng ta mới lần một hạt gì? Một hạt chuỗi. Nếu niệm tới 5, tới 6 rồi cái phiền não xen vào hay nghĩ ý nghĩ sằng xiên gì đó thì chúng ta bỏ đi, niệm trở lại từ 1 đến 10. Nếu tâm mình chuyên nhất chỉ nhớ về Phật được chánh niệm trong cái thời gian mà từ 1 đến 10 là chúng ta mới lần một hạt chuỗi. Và quý vị niệm được như vậy được 15 phút á, là cái công hạnh niệm Phật của mình cũng đã khá đó. Vì khi chúng ta niệm Phật mà cái phiền não cứ xen vào hoài, niệm làm sao chúng ta tránh được 3 điều. Thứ nhất là thêm, thứ hai là bớt, thứ ba là hôn trầm. Thêm làm sao? Đang niệm Nam Mô Đà Phật 4, Nam Mô Đà Phật 5, có việc gì nó xen vào trong tư tưởng của chúng ta, chúng ta suy nghĩ cái việc đó rồi mình quên, không biết nãy mình niệm tới mấy ta, chắc niệm tới 8 mà. Nam Mô Phật 9, Nam Mô Phật 10, đó là thêm. Còn bớt, chúng ta niệm tới 7 rồi có phiền não nào xen vào hoặc ngủ gà ngủ gật cái thức vậy, ủa nãy mình niệm tới rồi tới 2 à, Nam Mô Phật 3, Nam Mô Phật 4, gì vậy là bớt. Và khi chúng ta ngồi niệm Phật, quý vị để ý coi, buồn ngủ đâu trong ruột nó ngủ ra đó, bị hôn trầm. Thì khi chúng ta niệm Phật mà mình tránh được 3 điều đó là mình niệm Phật cũng đã khá đó quý vị. Thì Phật tử chúng ta niệm Phật muốn cột cái tâm của mình thì ráng cố gắng thực hành phương pháp niệm Phật đếm theo số 1 trong cái thời này là dễ tu và dễ niệm nhất. Đó là chúng ta niệm Phật tay lần chuỗi hạt. Rồi mình niệm Phật trước Tam Bảo trang nghiêm. Rồi thân tâm mình thanh tịnh. Nếu mà mình niệm theo, có tiếng mõ theo, thì nó dẫn dắt cái câu niệm Phật giữa 6 căn và 8 thức nó hòa hợp nhau, tạo một âm vang trầm bổng dẫn dắt chúng ta vào từng câu niệm Phật. Cột đó là cũng một phương pháp để chúng ta dễ cột cái tâm của mình. Và khi niệm Phật thì trước nhất chúng ta vào đảnh lễ Tam Bảo. Đảnh lễ Tam Bảo xong, chúng ta đọc cái bài gì? Bài phát nguyện A Di Đà Phật. Ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện giảng sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Khi chúng ta niệm Phật thì mình phải đọc cái bài phát nguyện như thế, rồi chúng ta niệm Phật. Và niệm Phật như vậy đến khi chúng ta nghỉ thì lúc bấy giờ mình niệm qua tứ thánh: Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát 3 lần, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Rồi mình hồi hướng niệm Phật công đức thù thắng hạnh. Đến hết cái bài hồi hướng đó, chúng ta tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng, rồi chúng ta lui ra. Cách niệm Phật đó nó cũng rất là tốt. Và về phương pháp mà niệm Phật, mà niệm theo mỏ đó, hay là có tiếng khánh niệm theo á, để cho giữa sáu căn và tám thức hòa hợp nhau, dẫn dắt chúng ta vào từng câu niệm Phật, tâm không tán loạn. Và khi niệm Phật như vậy, nó có ba cách. Cái cách thứ nhất á, là niệm cứ mỗi một tiếng mỏ là một chữ, chứ sáu chữ Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, một tiếng mỏ là một chữ. Thì quý vị niệm thế này: khi vào mà chúng ta ngồi trước bàn Phật để mà chúng ta niệm mà có mỏ niệm theo, thì hồi nãy tôi hướng dẫn các vị làm có cái bài quy mạng lễ A Di Đà Phật, bài phát nguyện, thì quý vị sẽ đọc cái bài kệ đó rồi chúng ta niệm Phật. Bây giờ tôi xin hướng dẫn cái cách thứ nhất là niệm một chữ là một tiếng mỏ. Quy mạng lễ A Di Đà Phật ở phương Tây thế giới an lành. Con nay xin phát nguyện giảng sanh cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật. Đó là cái cách thứ nhất. Cách thứ hai là hai chữ nó vô một tiếng mỏ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cách thứ ba là ba chữ nó vô một tiếng mỏ. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Quý vị thông chưa? Dạ. Thì thưa tất cả quý vị, có rất nhiều cách niệm Phật. Nhưng mà trong cái thời kỳ mạt pháp này, cách Phật quá xa, lời vàng đã vắng tiếng. Chúng ta phải chọn cái pháp môn nào tu thù thắng nhất, dễ thực hành nhất thì chúng ta tu. Giáo pháp Đức Phật thuần một vị là giải thoát, cũng như trong nước biển thuần một vị là vị mạng, tu pháp nào cũng đưa đến sự an lạc giải thoát hết. Nhưng tùy theo căn cơ, tùy theo trình độ mà chúng ta tu. Hãy ráng cố gắng thưa các vị. Thời gian trôi qua rất nhanh, mà mạng người vô thường như chỉ mành treo chuông. Mặc dù làm ăn thì chúng ta phải làm ăn. Làm ăn mới có cơm ăn, áo mặc, cuộc sống mới được đầy đủ. Không làm ăn thì làm sao? Thì chúng ta làm vẫn làm, nhưng phải có thời gian để mà chúng ta tu, để làm tư lương trên con đường giác ngộ giải thoát. Đừng đợi tới già mới niệm Phật, mồ hoang lắm tuổi trẻ thanh xuân. Quý vị ra ngoài nghĩa địa cả, những cái người trẻ tuổi chết cũng rất là nhiều, chứ không phải đến cái tuổi già mới chết. Mình không biết vô thường đến với chúng ta giờ nào, mà mình cứ chạy theo mãi lợi nguồn danh, cho nên cuộc đời mình cứ mãi mịt mịt mờ mờ trong đêm trường mộng ảo. Hồi nào giờ mình chưa tu, bây giờ mình phải tu, là người có giác ngộ. Còn chúng ta cứ mãi chạy theo thế gian pháp, tranh danh đạt lợi, đến khi nhắm mắt xuôi tay rồi chỉ đem theo cái nghiệp mà thôi. Giờ đây chúng ta phải có tư lương trên con đường giác ngộ giải thoát. Tư là tiền, lương là lương thực. Nếu có tiền, có lương thực thì quý vị mới dám đi xa, phải không nè? Giờ tôi xin thưa, giờ muốn ra Hà Nội mà túi có 5-10 ngàn dám đi không? Sao dám đi? À, như vậy, nếu chúng ta chuẩn bị tư lương, chuẩn bị hành trang về nơi cực lạc, thì chúng ta phải như thế nào thưa các cả quý Phật tử? Ráng cố gắng tu ngày niệm Phật, đêm niệm Phật, đi đứng nằm ngồi luôn nhớ niệm Phật. Dương gian là cảnh, mà tịnh độ là gì? Là quê. Nguyện là sống thì ta ở, mà thác ta trở về. Trong cuộc sống hiện tại, thưa quý Phật tử, cuộc đời đầy bon chen, tranh giành, cướp đoạt lẫn nhau, thì mình có giữ mãi những cái tài sản lúc nào cũng là của mình hết không? Hay rồi một thời gian nào rồi chúng ta nhắm mắt xuôi tay bỏ lại tất cả? Sống trong cuộc sống hiện tại, quý vị Phật tử thấy, chúng ta nên hiểu cái điều này thì tâm mình mới an lạc. Chúng ta không hiểu rõ được cái điều này, tâm mình xúc não dữ lắm. Nhiều khi mình làm chủ mình không được, phải tự giận, và nhiều lúc phải chết nữa. Quý vị biết rằng vô quan trái bất thành phu phụ, không quan trái không thành cha con, mà không duyên nợ thì không thành vợ thành chồng. Sở dĩ chúng ta gặp nhau trên cuộc đời này là để vay trả lẫn nhau thôi. Con có hiếu với cha mẹ là mình biết rằng đứa con đó nó mắc nợ mình đó. Con mà làm cho cha mẹ phải khổ đau, mất uy tín, mất danh dự, tài sản, sự nghiệp bao nhiêu tiêu hết, là mình mắc nợ nó lên nó đòi đó, phải trả. Đừng oán trách. Và chúng ta hiểu được cái điều này, khi gia đình mình có cái điều bất tường đưa đến thì chúng ta chấp nhận để trả. Quý vị phải nhớ như vậy. Còn vợ chồng cũng vậy. Không duyên nợ thì không thành vợ thành gì? Thành chồng. Quý vị thấy không? Có nhiều người á, chồng tướng cao to, vợ có chút béo, mà vợ hét một cái là ông chồng phải gì? Hết hồn mà sợ. Mà khi người vợ nó xấu, ông chồng lại đẹp. Có nhiều khi ông chồng xấu mà vợ lại gì? Vợ lại đẹp. Cho nên chúng ta thấy nó trái ngược lẫn nhau. Cuộc sống này à, các pháp đều đối đãi nhau. Ngày đối với đêm, sáng đối với tối, tăng đối với ni, nam đối với nữ. Mặt trăng đối với mặt trời, nước đối với lửa, dân dân và dân. Cuộc sống lúc này nó có sự đối đãi lẫn nhau hết. Mà quý vị thấy à, thương nhau, yêu nhau rồi, có vợ chồng nào mà suốt quanh năm suốt tháng đến 100 năm mà không gây gổ không quý vị? Đâu có. Trong cuộc sống cũng luôn xung đột, những cái bất hòa ngoài ý muốn của mình. Mà nhiều khi thưa các vị, ông chồng cứ sáng say chiều xỉn về đánh đập vợ con ngày đêm, mà tưởng sao? Cứ chịu đựng như vậy mãi năm này tới năm kia tới năm nọ. Đó là cái gì? Đó là nghiệp đó, trả nghiệp đó. Cho nên chúng ta phải chấp nhận, mà chúng ta phải gì? Chịu trả. Tình thương nó không bao giờ mà nó mãi mãi đâu thưa các vị. Thời gian nào rồi cũng phải gì? Phôi phai. Trăng tròn rồi lại khuyết, rồi bèo hợp rồi lại tan. Tình cảm con người cũng vậy, tâm mình vô thường. Nay mình thương người này, cái mai mình thương người khác. Cái ta phút trước với cái ta phút này có giống nhau không? Không. Vậy cái ta nào là cái ta thật? Cái ta phút trước hay là cái ta phút này? Cái ta hay là cái tâm cũng thế, vô thường luôn chuyển biến. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm Phật dạy, tâm như công họa sư, họa chủng chủng ngũ ấm, nhất thiết thế giới trung, vô pháp nhi bất tạo. Tâm như chàng họa sĩ, vẽ ngũ ấm thế gian, tất cả thế giới kia vạn pháp từ đấy mà tạo nên. Anh chàng họa sĩ lát anh vẽ bức tranh này, lát vẽ bức tranh kia, lát vẽ bức tranh nọ. Tâm chúng ta cũng thế. Khi nghĩ thế này, khi nghĩ thế kia, khi nghĩ thế nọ, vô thường. Mà cái tình cảm con người cũng vậy thưa các vị. Khi chưa thành vợ, thành chồng thì nó đẹp như ánh trăng thu. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề, phải không thưa quý vị? Khi chưa thành vợ thành chồng thì thề non hẹn biển, không có em thì trái đất ngừng xoay, không có anh mặt trời không ló dạng. Nhưng mà đã thành vợ thành chồng rồi, phải quấy hơn thua thiếu trước hụt sau, từ khổ cho đến khổ. Lúc bấy giờ ngày thứ nhất vợ nói chồng nghe, ngày thứ hai thì chồng nói vợ nghe, qua tới ngày thứ ba hai vợ chồng nói cả xóm nghe hết. Cái cuộc sống thực tế nó là như thế. Mà thương nhau, mà yêu nhau, tức là nắm tay cùng nhau vào cái bể phong trần. Cho nên có một nhà thơ diễn tả về ái tình như thế này. Ái tình như hạt sương trước ánh bình minh, nếu đứng xa xem là lóng lánh như hạt kim cương, đến gần rồi nó là giọt lệ đau thương. Và thưa các vị, nếu mà thương nhau, yêu nhau đến già, đến 100 tuổi thì thưa các vị hiếm lắm. Có những cặp vợ chồng sống đến 100 tuổi là hiếm lắm. Nhiều khi chồng chết trước rồi vợ gì chết sau. Mà khi chết rồi thì thưa quý Phật tử, cái ái là cái đau khổ nhất đối với vợ chồng. Chồng chết trước thì vợ khóc lóc kêu réo thê thảm, nhất là những cái lúc lâm chung mà không nhiếp tâm niệm Phật cho cái người mất. Khi cha mẹ ông bà vợ chồng mất thì mình phải nhiếp tâm niệm Phật để người đó luôn nhớ Phật, niệm Phật, được sanh về cảnh giới Phật. Nếu chúng ta khóc lóc kêu réo làm cho cái người sắp ra đi đó, họ ra đi không được nhẹ nhàng. Vì tình cảm của thế gian luyến ái, thưa các vị, chúng ta thấy cái tình cảm vợ chồng là nặng nhất. Mình đừng kêu réo, mình đừng gào thét đau khổ làm cho người đó đi không được, mà người đó đi không được cái lẩn quẩn theo chúng ta. Nếu mà mình hay xúc động thì mình đi cho xa, đừng đứng gần cái người sắp mất đó mà chúng ta khóc, làm cho họ dương dấn cái tình cảm kiểu ái của thế gian, họ ra đi không được. Xưa có cái ông Thành Tín, ông ta là người tu niệm Phật rất là tinh tấn. Rồi trải qua một cơn bạo bệnh, ông ta mất. Mà ông ta có một người bạn là một vị thiền sư, thường hay đến hàng nguyên tâm sự và đàm đạo với nhau và nhắc nhở tu hành. Và một hôm ông ta đã mất, thì người vợ khóc lóc, hai hàng nước mắt tuôn chảy trên mặt của ông ta. Khoảng một thời gian sau, vị thiền sư đi về mới ghé thăm cái ông thành tín. Và biết rằng người bạn đạo của mình đã mất, người vợ thấy vị thiền sư đến khóc lóc kể lễ chồng mình đã chết, thì từ ở trong lỗ mũi của bà, khi bà khóc nó văng ra một con sâu. Bà thấy quá hổ thẹn cho nên lấy chân định đạp cho con sâu nó chết. Vị thiền sư này cản lại: bà không nên đạp như thế, đó chính là chồng của bà đó. Vì đến lúc lâm chung bà không nhiếp tâm niệm Phật cho ông, mặc dù hàng ngày bình nhật ông niệm Phật, nhưng mà cận tử nghiệp của ông không tốt, là vì gì bà khóc lóc kêu réo thê thảm và hai hàng nước mắt tuôn chảy trên mặt của ông. Cho nên ông quá là một con sâu để chui vào trong cái lỗ mũi của bà để gần gũi bà. Nghe vị thiền sư nói như vậy, bà hoảng hốt sợ hãi, rồi cầu thỉnh vị thiền sư này tụng kinh siêu độ. Thì thưa các vị, khi mà tụng kinh siêu độ vừa dứt thì con sâu nó đã chết, tức là ông ta đã thoát kiếp sâu và được giải thoát. Thì quý vị thấy cái ái nó rất là nặng. Có những người thương yêu nhau, không được gần nhau, không được cha mẹ tác hợp lương duyên, thì sao thưa quý Phật tử? Nhiều khi quá đau khổ rồi hai người cùng chết. Hay là một người vì quá ghen tương, quá thương yêu chồng hoặc vợ, giết một người nào đó là tình địch của mình, rồi phải mang thân tù tội. Mà thương nhau mà không được thành vợ thành chồng, nhiều khi một người thì vào chùa tu, một người thì thẫn thờ điên dại. Đó, câu chuyện Lan và Điệp đó quý Phật tử thấy không? Cô Lan thương anh Điệp mà không được mà tròn duyên, cô phải vào chùa cô tu. Nhưng mà vào chùa tu được không quý vị? Sao khó tu lắm, ngày niệm Phật đêm niệm Phật, nhưng mà lúc nào hình ảnh anh Điệp cũng gì, cũng chập chờn chứ làm sao tu được. Cho nên cái tình cảm thưa các vị rất là khó. Nếu chúng ta biết tu, biết niệm Phật, ái nhiễm mình lần lần mình bớt đi, lần lần mình xa lìa đấy, thì tâm chúng ta cảm thấy an lạc. Vì chúng sanh luân hồi sanh tử, vô minh điên đảo đủ điều, là do cái hạt giống nghiệp sẵn có của mình, nó dính chùm như trái ác xoa, làm cho người tu hành không thể chứng được quả vị vô thượng bồ đề, mà chứng được những quả thinh văn duyên giác và thiên ma ngoại đạo, là không biết hai món chơn và vọng. Chúng ta cứ chạy theo vọng niệm mà muốn tu hành được giải thoát, thì thưa các vị làm sao được? Cũng giống như chúng ta nấu cát mà muốn gì cũng thành cơm vậy. Ái mà mình không lìa bỏ thì thưa các vị không thể nào thoát khỏi sanh tử. Bây giờ chúng tôi xin trình bày quý Phật tử thấy, trong 12 vòng khoen của luân hồi từ vô minh cho đến lão tử nè: vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử sầu bi khổ não. Nếu vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, cho đến lão tử đều diệt. Bây giờ chúng ta đi từng phần vòng khoen luân hồi. Thứ nhất nè, có khoen nào là vô minh? Vô minh mình đoạn được không để chấm dứt luân hồi sanh tử được không? Vô minh nó thuộc về cái nhân quá khứ, không thể đoạn được. Tiếp đến là hành. Hành cũng thuộc về cái nhân quá khứ, không thể đoạn được hành. Bây giờ thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ thuộc các cảm quan trong cơ thể của chúng ta, thuộc các cảm xúc trong cơ thể của chúng ta. Không lẽ bây giờ muốn chấm dứt luân hồi sinh tử, mình đem cái thân mình đi hủy diệt hay là mình tự thiêu là chấm dứt luân hồi sinh tử, có được không? Không. Vậy 12 vòng khoen này, vòng khoen nào chúng ta đoạn dễ nhất? Ái. Ái nghĩa là gì? Ái nghĩa là thương yêu. Mà thương yêu thì sao? Muốn nắm giữ. Nắm giữ cho ai? Nắm giữ cho mình. Anh A anh thương cô B, quyết cưới cô B về làm vợ. Mà anh C anh F G H gì mà xen vào cô B thì thế nào cũng có gì? Xung đột xảy ra giữa gì? Giữa các anh chàng này. Mà ái là thương yêu, mà thương yêu muốn nắm giữ. Nắm giữ cho ai? Nắm giữ cho mình. Một khi mà mình không nắm giữ được cho mình, mình thương người đó, mình yêu người đó, mình không cưới được người đó về làm vợ mà người khác xen vào cưới được, là lúc đó thì khổ trăm bề, thưa các vị. Giống như chuyện Lương Sương Bá, Chúc Anh Đài đó. Chúc Anh Đài gả về cho Mã Văn Tài, cho Lương Sương Bá phải như thế nào, thưa các quý vị? Phải thổ huyết mà chết. Thì thổ huyết mà chết thì chị Chúc Anh Đài này cũng quá đau khổ, thì hai người cùng gì? Cùng chết. Thấy Lương Sương Bá chết thì Chúc Anh Đài cũng nguyện chết theo. Lương huynh bớ Lương huynh, những tưởng sanh ly ai ngờ, tự biệt mới thấy đó mà ngàn thu vĩnh quyết bơ. Lương huynh chậm bước đời anh Đài. Hai người cùng hẹn nhau đường Nam Sơn tiểu gì? Tiểu lộ, và cùng chết với nhau. Thưa quý vị, yêu khổ quá. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng cái bể ái thì nó mênh mông, thưa quý vị. Chấm dứt ái, tức là chấm dứt luân hồi sanh tử. Mà ái là nắm giữ cho mình, rồi mới có sanh, có già, có bệnh, rồi mới có gì? Có chết. Thì trong 12 vòng khoen luân hồi này, chúng ta chặt cái khoen gì? Ái. Tôi kính mong rằng tất cả hàng Phật tử chúng ta ráng tinh tấn niệm Phật, ngày niệm Phật, đêm niệm Phật, đi đứng nằm ngồi luôn nhớ niệm Phật. Chúng ta đang phiền não, nhờ mình nhiếp tâm niệm Phật, niệm phiền não sẽ lắng dịu. Chúng ta không thông minh sáng suốt học hành, nhờ mình niệm Phật, tâm mình định phát sinh trí tuệ, học hành sáng suốt. Pháp môn niệm Phật dễ tu nhất, thưa các vị. Chúng ta tu tất cả các pháp môn khác thì cũng giống như mà con mọt nó đục từ dưới gốc tre thẳng lên ngọn mới ra khỏi. Chúng ta tu cái pháp môn tịnh độ niệm Phật giảng sanh giống như con mọt mà đục ngang thân cây, chỉ phủng một lớp thì sẽ ra ngay. Pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh trong thời kỳ mạt pháp này dễ tu nhất và thành công nhất. Ngày niệm Phật, đêm niệm Phật, một giờ niệm Phật, giờ đó không niệm phiền não, không niệm chúng sanh. Một phút niệm Phật mà phút đó không niệm phiền não, không niệm chúng sanh. Niệm chúng sanh mình sẽ thành chúng sanh mãi mãi. Niệm Phật nhớ Phật, đến lúc lâm chung chánh niệm được sanh về cảnh giới Phật. Tôi cũng xin tán thán toàn thể quý Phật tử hiện diện trong cái ngày tu bát quan trai hôm nay. Quý vị bỏ hết tất cả những công việc của gia đình mình cái ngày hôm nay về đây với sự hướng dẫn của các sư tại tịnh xá Ngọc Minh, tu bát quan trai niệm Phật để một ngày an lạc. Quý vị nghĩ coi, một giờ mà quý vị ở nhà thì nó phiền não một giờ, phải không? Quý vị đến chùa một giờ thì giờ đó chứ quý vị cảm thấy an lạc. Một ngày quý vị tu bát quan trai 24 giờ đồng hồ thì 24 giờ mình được gì? An lạc cái tâm. Nhưng mà tu bát quan trai nè, cái ngày mình tu ráng giữ tam nghiệp là thân khẩu ý cho thanh tịnh mới có phước. Rảnh rỗi ngồi mình cùng nhau bàn bạc với nhau, hướng dẫn với nhau, xây dựng với nhau, rồi các bạn mình cùng nhau bạn đạo mình ngồi nhau để mình sách tấn nhau. Chị hôm nay chị niệm được bao nhiêu sâu, một ngày vậy niệm được bao nhiêu, một tháng niệm được bao nhiêu, ăn chay niệm Phật. Thường khi chúng ta ít khi có cái dịp mà gặp gỡ gì, cho nên thường khi mà gặp nhau như thế này, thường khi rảnh ra cái ngồi nói chuyện Nam Tàu Bắc Đẩu, trong nhà ngoài phố, ông kia mặt đỏ, bà kia mặt xanh, cô kia mặt vàng, vân vân và vân vân, mất cái thời gian. Và đồng thời mình mất đi cái phước mình khi mình tạo nghiệp bởi cái khẩu. Vì vậy cho nên chúng ta thấy là ngày nào mà chúng ta tu ráng cố gắng giữ tam nghiệp cho thanh tịnh, mà tam nghiệp mình được thanh tịnh thì sao? Đồng Phật giảng Tây Phương. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, đêm rất dài với người khó ngủ, đường rất xa với kẻ lữ hành mỏi mệt. Cũng thế vòng luân hồi sẽ tiếp nối vô tận đối với những ai không minh đạt chánh pháp. Chúng ta tu mà chúng ta không hiểu Phật Pháp, không biết đường hướng gì mà chúng ta tu hết là cũng giống như là tu mù. Một khi chúng ta biết đường hướng tu tập mà chúng ta không tu thì không lợi ích chi cả, giống như cái đãi đựng sách mà thôi. Thì Phật Pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muốn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe được chuyên trì niệm nguyện, tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Ráng cố gắng mà tu, thực hành theo giáo pháp của Đức Phật thì mình sẽ được an lạc giải thoát. Từ sơ phát tâm đến ngày thành tựu đạo quả Bồ Đề không phải một ngày một bữa, mà trải qua một quá trình đầy cam go, đầy thử thách. Cứ biết đi theo đường của ta đi, rồi chậm hay mau sẽ có ngày đến đích. Dù bớm đẹp hoa thơm, dù trong gai hiểm trở, mình phải đi trọn con đường mà mình đã đi, nhất định đến nơi ước nguyện. Tâm chúng ta yếu mềm, mình không làm chủ được mình, thì ráng cố gắng niệm Phật hàng ngày lần lần như thế, chúng ta đưa đến tâm mình an lạc, tự mình cột tâm của chúng ta. Và muốn được giải thoát luân hồi sanh tử, mà sanh về cảnh Tây Phương Cực Lạc, thì sao thưa quý Phật tử? Phải ráng cố gắng nhiếp tâm niệm Phật, đến lúc lâm chung được chánh niệm mới được gì? Giảng sanh. Kính chúc Đại Đức trụ trì Tịnh Xá Ngọc Minh và cùng toàn thể tăng chúng đạo tràng Tịnh Xá Ngọc Minh thân tâm thường an lạc, giới đức được cao tăng, mãi mãi là bóng cây để che mát cho hàng Phật tử trên bước đường tu học Phật Pháp. Và chúng tôi kính chúc toàn thể quý nam nữ Phật tử hiện diện trong buổi thính Pháp hôm nay ngày an lành, đêm an lành, và đạo tâm luôn được kiên cố, Bồ đề tâm được tăng trưởng, vạn sự kiết tường như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Tường Tọa chứng minh cho hàng Phật tử chúng con được đảnh lễ cảm tạ ơn đức Tường Tọa hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bạch Thượng Tọa, hôm nay đạo tràng Tịnh Xá Ngọc Minh chúng con tổ chức một ngày tu an lạc. Thượng Tọa dành thời giờ quý báu chấn tích quang lâm về đây. Vừa qua Thượng Tọa đã ban bố cho chúng con những lời pháp nhũ thật vô cùng quý báu. Thượng Tọa khuyến tấn chỉ dạy chúng con trong pháp môn niệm Phật. Chúng con kính nguyện ghi vào tâm những lời vàng mà Thượng Tọa vừa dạy để chúng con áp dụng trên bước đường tu học của chúng con. Chúng con thành kính cảm đội ơn Thượng Tọa và kính nguyện Hồng Ân Tam Bảo luôn gia hộ cho Thượng Tọa được pháp thể kinh an, Phật đạo viên thành. Và vào giờ này cũng để thể hiện tấm lòng tri ân đến với Thượng Tọa, kính bạch Thượng Tọa chứng minh cho hàng Phật tử chúng con được đảnh lễ tri ân Thượng Tọa tam bái. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.